Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Forever Strong là một cuốn sách sức khỏe và tuổi già dựa trên khoa học do bác sĩ Gabriel Leon viết, hướng người đọc đến một cách hiểu mới về cơ thể, nơi cơ bắp không chỉ là yếu tố vận động hay thẩm mỹ mà còn là trung tâm của trao đổi chất, khả năng phục hồi và quá trình lão hóa. Từ nền tảng y học cơ bắp, tác giả lập luận rằng nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính không đơn thuần đến từ mỡ thừa, mà thường gắn với tình trạng cơ bắp yếu, ít khối cơ hoặc chất lượng cơ không tốt. Cuốn sách kết hợp dinh dưỡng, tập kháng lực và thói quen sống để xây dựng sức mạnh bền vững theo thời gian. Mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu cơ bắp như một cơ quan quan trọng của tuổi thọ, từ đó thay đổi cách ăn, cách tập và cách chăm sóc bản thân để già đi khỏe mạnh hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cơ bắp được xem như cơ quan trung tâm của sức khỏe và tuổi thọ. Cuốn sách cũng cho thấy sức mạnh của cơ bắp không chỉ nằm ở khả năng vận động, mà còn ở việc hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với tuổi tác. Khi khối cơ được duy trì, người đọc thường có nền tảng tốt hơn để bảo vệ mật độ xương, cân bằng trao đổi chất và giữ sự độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là một cách nhìn thực tế hơn nhiều so với quan niệm chăm sức khỏe chỉ bằng con số cân nặng. Thay vì hỏi bao nhiêu ký trên cân, sách gợi ý đặt câu hỏi về chất lượng cơ thể, về khả năng đứng lên, đi lại, nâng đỡ và phục hồi. Chính sự chuyển dịch này làm cho thông điệp của cuốn sách có giá trị dài hạn vì nó gắn sức khỏe với năng lực sống chứ không chỉ với hình thức bên ngoài. Thứ hai, xây cơ thay vì chỉ giảm mỡ là một sự đổi trọng tâm trong chăm sóc cơ thể. Sách cũng cho thấy xây cơ là một chiến lược chủ động chứ không phải mục tiêu mang tính thẩm mỹ. Khi cơ bắp được ưu tiên, người đọc có xu hướng quan tâm hơn đến khả năng thích nghi của cơ thể, đến sức mạnh thực sự và sự bền bỉ theo thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ và người lớn tuổi, những nhóm thường bị dẫn dắt bởi các thông điệp giảm cân hơn là tăng sức mạnh. Cuốn sách không phủ nhận vai trò của mỡ cơ thể, nhưng đặt mỡ vào đúng bối cảnh, tức là cần nhìn mối quan hệ giữa mỡ, cơ và chức năng chuyển hóa. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu rằng sức khỏe tốt không phải là cơ thể gầy nhất, mà là cơ thể có đủ cơ để vận hành hiệu quả và chống chọi với quá trình già đi. Thứ ba, protein và dinh dưỡng được dùng để nuôi cơ thay vì chỉ cắt giảm calo. Điểm đáng chú ý là sách không đẩy người đọc vào một chế độ ăn cứng nhắc, mà đưa ra cách suy nghĩ dựa trên nhu cầu của cơ thể. Khi ưu tiên protein, người đọc sẽ hiểu vì sao bữa ăn cần được thiết kế để hỗ trợ cơ bắp, thay vì chỉ tạo cảm giác no tạm thời. Điều này có ý nghĩa lớn với người trưởng thành, vì khi tuổi tăng lên, cơ thể thường cần chiến lược dinh dưỡng rõ ràng hơn để chống mất cơ. Cuốn sách cũng giúp người đọc nhìn lại mối liên hệ giữa ăn uống, năng lượng hàng ngày và khả năng tập luyện. Từ đó, dinh dưỡng không còn là phần tách rời, mà trở thành một phần của chiến lược xây cơ, duy trì trao đổi chất và hỗ trợ tuổi già khỏe mạnh. Thứ tư, tập kháng lực được trình bày như công cụ nền tảng cho sức khỏe lâu dài. Sách cũng mở rộng ý nghĩa của tập luyện ra khỏi phòng gym. Điều tác giả hướng tới là xây dựng khả năng vận động thực tế trong đời sống, như đứng vững, giữ thăng bằng, nâng đỡ cơ thể và duy trì sự linh hoạt khi già đi. Đây là cách tiếp cận thực dụng vì sức mạnh cơ bắp cuối cùng phải phục vụ cuộc sống hàng ngày. Khi người đọc hiểu rằng tập luyện không chỉ để đẹp hơn, mà để ít suy yếu hơn, động lực thực hành thường trở nên bền vững hơn. Cuốn sách vì vậy có giá trị như một kim chỉ nam, giúp biến tập kháng lực từ một hoạt động ngắn hạn thành thói quen trọn đời gắn với sức khỏe chức năng. Cuối cùng, sức khỏe cơ bắp còn được liên hệ với não bộ, trí nhớ và nguy cơ thoái hóa nhận thức. Sách cũng cho thấy vì sao việc giữ cơ bắp có thể liên quan đến phòng ngừa, suy giảm nhận thức khi tuổi cao. Khi cơ thể hoạt động tốt hơn, khả năng kiểm soát đường huyết, độ nhạy insulin và mức độ hoạt động chung của hệ thống sinh học thường cũng được cải thiện. Từ đó, não bộ được hưởng lợi gián tiếp nhưng rất quan trọng. Cách lập luận này không biến cơ bắp thành giải pháp duy nhất cho sức khỏe não, nhưng làm rõ rằng não và cơ không tách rời nhau như nhiều người vẫn nghĩ. Nhờ vậy, cuốn sách tạo ra một khung hiểu mới, nơi chăm cơ thể cũng là một phần của chăm não và rèn sức mạnh thể chất chính là đầu tư cho sự minh mẫn về lâu dài. Kết luận, Forever Strong phù hợp với những ai muốn hiểu sức khỏe từ gốc rễ thay vì chỉ chạy theo các mẹo ăn kiêng hay xu hướng tập luyện ngắn hạn. Người trung niên, phụ nữ, người lớn tuổi và bất kỳ ai đang lo về giảm cơ, tăng mỡ, mệt mỏi hoặc nguy cơ bệnh mạn tính sẽ thấy cuốn sách có giá trị thực hành rõ ràng. Điểm mạnh của sách là nó không trình bày sức khỏe như một cuộc săn cân nặng thấp hơn, mà như một chiến lược xây dựng cơ thể mạnh hơn, bền hơn và ít suy yếu hơn theo tuổi tác. So với nhiều sách sức khỏe phổ biến chỉ tập trung giảm cân, Forever Strong nổi bật ở cách đặt cơ bắp vào trung tâm của tuổi thọ, trao đổi chất và cả sức khỏe não bộ. Cuốn sách còn hữu ích về mặt trí tuệ vì nó giúp người đọc thay đổi cách nghĩ về dinh dưỡng, tập luyện và lão hóa. Nếu bạn muốn một hướng dẫn có cơ sở khoa học thực tế và có thể áp dụng lâu dài, đây là một cuốn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Gabriel Leon Dior, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!